là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, huyện Văn Yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện, 16 tháng 12 năm 2064, 16 tháng 12 năm 2024, chào mừng sự kiện huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các huyện, bạn, cơ quan, đơn vị địa phương kết nghĩa với huyện Văn Yên, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân huyện Văn Yên. Huyện Văn Yên được thành lập ngày 16 tháng 12 năm 1964 trên cơ sở sáp nhập 16 xã của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và 6 xã của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, huyện Văn Yên đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả đáng tự hào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn duy trì ở mức cao. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp phát triển khá với một số vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa tập trung quy mô lớn. Nhất là vùng quế gần 60.000 ha đưa Văn Yên trở thành thủ phủ quế lớn nhất nước, đem lại thu nhập cao cho người dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, là điểm sáng trong phát triển giao thông nông thôn. Trong đó, tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đạt 91%. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 3,41%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, thuộc nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, niềm tin của nhân dân vào đảng và nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc. Đặc biệt, sau 14 năm liên tục nỗ lực cố gắng, huyện Văn Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Với những thành tích xuất sắc trong 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Huân chương lao động hạng 3, Huân chương lao động hạng 2 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên khẳng định.
Vươn lên trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, cùng chung sức. Trong giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên nguyện tiếp tục kế thừa truyền thống 60 năm của huyện Anh Hùng, phát huy hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng huyện Văn Yên phát triển nhanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Để đạt được kết quả này, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện hãy nêu cao lòng tự hào, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực ngày càng ấm no và hạnh phúc.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy khẳng định, trải qua các giai đoạn lịch sử, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và đã được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, từng bước trở thành trung tâm, động lực phát triển phía Tây của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định.
Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và trân trọng chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua. Nhân dịp này, tôi trân trọng, cảm ơn và tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ lãnh đạo huyện Văn Yên qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, những người con của quê hương Văn Yên công tác ở mọi miền Tổ quốc và nhân dân các dân tộc Việt, huyện Văn Yên đã luôn đoàn kết, ủng hộ, chung sức, đồng lòng, đóng góp công sức trí tuệ và hy sinh cả xương máu của mình để góp phần xây dựng phát triển huyện Văn Yên như ngày hôm nay.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, không bằng lòng với những gì đang có, huyện Văn Yên cần nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng huyện phát triển, trở thành huyện kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, là một trung tâm phát triển năng động, toàn diện của tỉnh, sớm trở thành đô thị loại 4. Đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2030 và trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, cũng như các tỉnh miền núi phía Bắc trong những giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn.
Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí tự hào và tràn đầy niềm tin của lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Văn Yên và khai mạc lễ hội Quế lần thứ 5, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt lên qua thách thức và viết thêm những trang sử mới rực rỡ, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Xuân Ất Tỵ 2025, một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Tiếp đó là chương trình nghệ thuật với chủ đề Văn Yên 60 năm đổi mới và phát triển, được dàn dựng công phu với sự tham gia của 250 diễn viên và khoảng 100 nghệ nhân dân gian. Chương trình nghệ thuật được trình diễn bằng sự kết hợp của ánh sáng, sân khấu và phối hợp với các hình thức nghệ thuật như kịch múa, múa hình thể, múa tương tác, chống hội, chống nước, âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh đồ họa kỹ thuật cao và nghệ thuật tương tác thực cảnh động. Qua đó đã khắc họa đậm nét về lịch sử hào hùng, bi tráng của huyện Văn Yên, các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, cùng quá trình 60 năm thành lập, đổi mới và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, chi bộ tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025-2024. Đây là đơn vị được thành phố Yên Bái, Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học lựa chọn tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng ủy cấp cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái.
Chi bộ tổ dân phố số 5 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có 79 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ tổ dân phố số 5 luôn bám sát và định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể phường, tập trung lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành toàn diện 12 trên 12 chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra. Nhân dân trong tổ dân phố luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi. Đến nay tổ dân phố không còn hộ nghèo, đời sống nhân dân ngày càng phát triển, chỉ số hạnh phúc được nâng cao. Đặc biệt, tổ dân phố số 5 luôn tiên phong trong chuyển đổi số, trong đó 100% đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Tất cả hộ kinh doanh có phần mềm thanh toán điện tử. Tỷ lệ hộ dân ủng hộ nộp các khoản đóng góp, các loại quỹ với sự đồng thuận, ủng hộ cao trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động. Nhiệm kỳ 2025-2027, chi bộ tổ dân phố số 5 quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, xây dựng tổ dân phố, xây dựng chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đại hội Đảng bộ phường lần thứ 13, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng phường Nguyễn Thái Học trở thành phường thông minh, hạnh phúc. Tại đại hội đã bầu ban chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2027, bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Ngay sau đại hội điểm, Thành ủy Yên Bái đã triển khai rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội trên diện rộng.
Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiện thành phố Yên Bái đang duy trì hiệu quả 97 mô hình này. Các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phòng chống tội phạm được triển khai sâu rộng tại tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, thành phố còn duy trì phường Minh Tân và xây dựng mới phường Hợp Minh là phường kiểu mẫu về an ninh trật tự trong năm 2024. Tại các tuyến đường thôn, tổ dân phố, đường liên xã, các khu vực trọng yếu, người dân còn tự nguyện đóng góp lắp đặt các camera an ninh. Đến nay, toàn thành phố đã có 197 camera an ninh, nhờ đó tại các khu dân cư, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Người dân tích cực tham gia vào các mô hình phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Hiện thành phố Yên Bái đang tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả và không ngừng nhân rộng các mô hình này.
Thực hiện đợt cao điểm về phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, từ ngày 15 tháng 12 năm 2024 đến nay, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Toàn công an tỉnh đã phát hiện 37 vụ, 40 đối tượng, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến lĩnh vực buôn lậu, kinh tế môi trường, an toàn thực phẩm, thu giữ gần 100 kg pháo nổ, trên 1,3 tấn quần áo, giày dép, gần 10 tấn thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với số tiền trên 700 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 100 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị chức năng, tăng cường kiểm tra, tổ chức đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 5 tháng 1 năm 2025.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Nghĩa Lộ sớm chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm. Tiếp đó là bài viết Xã Nghĩa An khôi phục hội hạn khuống, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch. Cuối chương trình là bài viết Những người dân thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn xây dựng quê hương Trù Phú. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm vụ đông 2024-2025, thị xã Nghĩa Lộ đã và đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực dự trữ thức ăn khô, sửa chữa chuồng trại, che bạt chắn gió để giữ ấm, tăng cường chất dinh dưỡng cho đàn gia súc, hạn chế thấp nhất thiệt hại do đói rét vụ đông này gây ra. Phản ánh về nội dung này, chúng tôi có bài viết Nghĩa Lộ sớm chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Mấy ngày qua theo dõi tình hình thời tiết trên TV, biết sắp có đợt rét đậm rét hại, gia đình ông Lường Văn Pọm, thôn Điêu 4, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động che chắn chuồng trại, tận dụng các phần phụ phẩm nông nghiệp như rơm, thân cây ngô để làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu bò hơn 20 con của gia đình, đồng thời chú trọng vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ vaccine cho trâu bò tăng sức đề kháng. Ông Lường Văn Pọm, thôn Điêu 4, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Thời gian này là chương trình TV là nên báo thời tiết là có rét đậm rét hại. Vậy chương gia đình là có chăn nuôi trâu bò, tôi cũng lấy tập trung trâu bò mang về nhà để chăn nuôi, che chắn, cắt cỏ giả cho tại chỗ cho trâu bò ăn với bảo đảm sức khỏe trâu bò.
Rút kinh nghiệm từ những năm trước do chủ quan không chú trọng gia cố chuồng trại, dự trữ không đủ thức ăn, nên sau mỗi mùa đông những con trâu, con lợn và đàn gia cầm của gia đình đều sút cân, kém phát triển. Do đó, vụ đông năm nay, khi thời tiết bắt đầu chuyển rét, gia đình ông Lại Văn Dính, bản Đốm, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã sửa chữa lại chuồng nuôi, dự trữ rơm, nhốt trâu tại nhà để chăm sóc. Ông Lại Văn Dính, bản Đốm, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Mùa đông này bảo là chuẩn bị rét đậm, rét hại thì anh tính phủ vạt này, che này, xong này gom thức ăn như cỏ voi này, như cỏ ngô này. Với lại như rơm này anh gom lấy ăn trong nhà không ra thả ngoài.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 65.625 con gia súc, hàng trăm nghìn con gia cầm. Những năm gần đây, xác định chăn nuôi là một trong những hướng đi phát triển kinh tế bền vững. Hàng năm ngoài chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp che chắn chăm sóc vật nuôi, thị xã cũng làm tốt công tác hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách để phát triển sản xuất. Nhờ đó, chỉ tính riêng 11 tháng đầu năm 2024, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại của thị xã Nghĩa Lộ đạt 5.096 tấn, vượt kế hoạch giao. Thời gian tới, theo dự báo vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2024, thị xã sẽ đón những đợt rét đậm rét hại kéo dài. Hiện các xã phường đang tiếp tục triển khai các giải pháp tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia súc, tổ chức cho người dân ký cam kết che chắn chuồng trại, không thả rông gia súc trong những ngày giá rét. Ông Hà Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
công văn chỉ đạo của Ủy ban dân thị xã về việc chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc vụ đông xuân của năm 2024 năm 2025 thì Ủy ban dân xã Hạnh Sơn cũng đã chủ động nắm bắt kịp thời cái tình hình thời tiết để tăng cường cái tuyên truyền cho bà con nhân dân, đặc biệt là trên hệ thống loa truyền thanh và các đồng chí cán bộ phụ trách các thôn bản và các đồng chí trưởng thôn bản phải chủ động tuyên truyền, và nếu mà để xảy ra các cái trường hợp mà châu bò đói rét thì các đồng chí phụ trách đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban dân xã.
Có thể thấy việc chủ động triển khai các giải pháp tích cực của các xã phường cùng với ý thức bảo vệ đàn gia súc gia cầm của người dân sẽ góp phần giúp thị xã Nghĩa Lộ hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho đàn vật nuôi do thời tiết gây ra, từ đó duy trì ổn định, phát triển đàn vật nuôi, tăng thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo xã Nghĩa An khôi phục lại và trình diễn hội hạn khuống. Đây cũng là hoạt động văn hóa nhằm khôi phục phát triển du lịch của xã Nghĩa An nói riêng và thị xã Nghĩa Lộ nói chung. Phóng viên chúng tôi có bài ghi nhận xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ khôi phục hội hạn khuống, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Nghệ nhân Điêu Thị Siêng ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ là người từng được tham gia và nghiên cứu nhiều về hạn khuống cho biết. Hạn khuống có từ cổ xưa trong cộng đồng người Thái, chủ yếu là Thái đen, thường được tổ chức sau thu hoạch mùa vụ. Sàn diễn dân gian hạn khuống được tổ chức vào mùa thu đông. Lúc đó thời tiết khô ráo, công việc đồng áng nhàn rỗi, sự huy động cho việc dựng sàn dễ dàng hơn. Câu chuyện được kể trên sân khấu bắt đầu từ một tình yêu trắc trở nhưng có đơm hoa kết trái. Hạn khuống không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là địa chỉ để hàm chứa các giá trị văn hóa, xã hội, nghệ thuật, giáo dục sâu sắc, phản ánh rõ nét đời sống tinh thần, nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc của dân tộc Thái. Theo tiếng Thái, hạn nghĩa là sàn, khuống là sân, nên có thể hiểu nôm na là cái sàn ngoài sân. Hạn khuống được dựng bằng tre nứa, làm nơi để thanh niên, nam nữ chưa có gia đình tìm hiểu nhau, thông qua các tài hát, văn chương, ứng đối giao duyên, thử tài làm ăn, rồi có thể đi đến kết duyên vợ chồng. Là người từng được tham gia và nghiên cứu nhiều về hạn khuống, đặc biệt là các làn điệu hát đối trong hạn khuống, bà Siêng đã được thị xã mời dạy các lớp khắp Thái, nhất là hát hăn nê trong hạn khuống cho các thành viên trong đội văn nghệ chủ chốt của các xã phường. Ngoài ra, bà còn tranh thủ truyền dạy cho các lớp thế hệ trẻ, cho các đội văn nghệ của xã, giảng dạy cho các em hiểu về ý nghĩa trong từng lời hát để các em tiếp thu, thể hiện sâu sắc hơn. Theo nghệ nhân Điêu Thị Siêng, hội hạn khuống của đồng bào Thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc đều giống nhau ở hình thức tổ chức cũng như là ý nghĩa, nhưng lại khác nhau ở lối hát. Giống như điệu quan họ là đặc trưng của Bắc Ninh, thì điệu hăn nê là lối hát chỉ có duy nhất ở đồng bào Thái vùng Mường Lò. Còn các tỉnh khác như Sơn La, Điện Biên, đồng bào Thái không hát hăn nê, mà họ dùng các làn điệu riêng để thể hiện như Hà ơi. Có thể thấy hăn nê là lối hát đặc trưng cho hạn khuống ở Nghĩa Lộ nói riêng và vùng Mường Lò nói chung. Người biết hát hăn nê giờ không hiếm, nhưng không phải ai cũng hát hay luyến láy được một cách nhuần nhuyễn. Nghệ nhân Điêu Thị Siêng, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Việc tổ chức cái lễ hội hạn khuống này là một cái nét truyền thống của dân tộc Thái để lưu lại cho con cháu sau này. Bởi vì là cái hạn khuống này là nó có từ thời xưa, từ ông cha của chúng mình. Từ khi mà các ông, các cha, các bố mẹ mình là khi còn thời thanh niên muốn tìm hiểu nhau là phải qua hạn khuống mới có trai gái được bên nhau, được gặp gỡ và được trò chuyện và được hẹn hò. Trong đó thì nó có cái hội hạn khuống này hiện nay được thể hiện hàng năm, tôi rất là vui bởi vì là mình còn có được tổ chức đợi hạn khuống là coi như là vẫn giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc của người Thái mình trong lễ hội hạn khuống.
Tuy nhiên, hiện nay việc lưu truyền lại những kinh nghiệm tổ chức hạn khuống còn hạn chế. Những người am hiểu về hạn khuống ngày một hiếm. Cơ bản hạn khuống chỉ lưu truyền miệng trong cộng đồng, còn nội dung thì chưa được ghi lại bằng văn bản. Việc tái hiện lại còn nhiều yếu tố sân khấu hóa, chưa đảm bảo được nét nguyên sơ. hiện rất ít người biết hát và thể hiện đúng điệu hát đối đáp trong hạn cuống. Nếu không được bảo tồn, gìn giữ thì hội hạn cuống sẽ bị thất truyền, mai một theo thời gian. Hiểu rõ những giá trị và nguy cơ mai một thực tế của sinh hoạt văn hóa này, xã Nghệ An đã quan tâm khôi phục và bảo tồn hạn cuống, khuyến khích các già làng, nghệ nhân, người am hiểu về hạn cuống tham gia nghiên cứu, xây dựng kịch bản các loại hình sinh hoạt văn hóa này. Chị Lương Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghệ An thị xã Lộ, người đi đầu trong khởi xướng, trong khôi phục lại hội hạn cuống cho biết, với việc chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho hội hạn cuống, Nghệ Lộ đã tổ chức các hội hạn cuống cấp thị xã để giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc và giới thiệu tới du khách về nét văn hóa đặc sắc này. Sau đó, thị xã đã chỉ đạo các xã phường tổ chức riêng hội hạn cuống luân phiên nhau vào những dịp rằm tháng giêng, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò hàng năm. Chị Lương Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghệ An thị xã Lộ cho biết thêm.
Hàng năm thì xã Nghệ An luôn tổ chức cái hoạt động mà hội hạn cuống. Thứ nhất là để dịp vào Tết Nguyên đán, thứ hai là tổ chức các hoạt động nhằm duy trì và khôi phục các hoạt động văn hóa của thị xã Nghệ Lộ tổ chức. Thì đối với bản thân tôi thì là thế hệ trẻ thì thấy cái hội hạn cuống này thì khi mà tổ chức các hoạt động thì bản thân cũng rất là vui mừng và phấn khởi. Thì bản thân cũng là thế hệ trẻ, thế hệ nối tiếp thì cũng sẽ cố gắng để duy trì và gìn giữ cái nét đẹp văn hóa truyền thống này. Và tiếp theo nữa thì là bản thân cũng sẽ cố gắng truyền đạt cho các thế hệ sau để các em cố gắng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Em Hoàng Thị Nhàn, thôn Đều 2, xã Nghệ An thị xã Lộ nói.
Năm nào em và bạn bè của em cũng rủ nhau đến xem lễ hội hạn cuống ạ. Em cảm thấy đây là một lễ hội rất là phong phú và mang đậm bản sắc dân tộc ạ, giúp cho thế hệ trẻ chúng em có thể hiểu hơn về những nét đặc sắc của dân tộc mình ạ.
Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, với những nỗ lực trong khôi phục bảo tồn hạn cuống, thị xã Lộ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện đề án nghiên cứu và bảo tồn hội hạn cuống của đồng bào dân tộc Thái vùng Mường Lò Nghệ Lộ. Việc tổ chức hội hạn cuống ở xã Nghệ An đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tới nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã và các tỉnh bạn và du khách gần xa về những nét văn hóa đặc sắc của mảnh đất con người Nghệ An, Nghệ Lộ, Mường Lò. Đồng thời thông qua đó để tiếp tục bảo tồn, khôi phục và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái ở thị xã Lộ, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần, thúc đẩy việc phát triển những giá trị văn hóa, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào, hướng tới mục tiêu xây dựng thị xã Lộ trở thành thị xã văn hóa du lịch, xây dựng xã Nghệ An trở thành xã văn hóa nông thôn mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, năm 1965, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng đi xây dựng vùng kinh tế mới, 30 hộ dân từ vùng quê Hưng Hà, Thái Bình lên cánh đồng Mường Lò khai hoang lập nghiệp. Thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Lộ từ đó được thành lập như một hình ảnh quê hương Thái Bình năm tấn thu nhỏ. Phát huy tính cần cù, chịu khó, sáng tạo của người Thái Bình, gần 60 năm qua, những người con Thái Bình đã và đang đưa thôn An Sơn xây dựng lên cánh đồng lúa lớn, ngày càng phát triển, tạo ra một vùng nông thôn chủ phú ở Nghệ Lộ, Mường Lò. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết Những người dân thôn An Sơn xây dựng quê hương đầm ấm chủ phú. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Ký ức về hành trình rời quê hương để lên mảnh đất Nghĩa Lộ lập nghiệp thật chẳng thể nào quên đối với mỗi người dân An Sơn. Năm 1965, coi đây là cột mốc cho một hành trình lên Nghĩa Lộ, khai hoang thật đầy vất vả bởi đường đi không thuận tiện, mọi thứ đều thiếu thốn. Thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn được thành lập, ban đầu chỉ có 30 hộ, đều là người quê Thái Bình. Với bên mình là sự nhiệt huyết của lời kêu gọi của Đảng xây dựng vùng kinh tế mới và bàn tay khối óc của người nông dân đã xây dựng một cánh đồng lớn. Họ quyết tâm lập nghiệp, coi An Sơn như ngôi nhà thứ hai của mình. Những khó khăn vất vả không thể kể hết được, nhưng chính sự tân tào chịu khó cùng với bản chất của người quê lúa, giờ đây đã xây dựng một An Sơn thành vùng đất chủ phú, là thôn nông thôn mới đầu tiên của xã, cũng là mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Nguyễn Văn Xá là một trong những người đầu tiên lên Nghĩa Lộ xây dựng thôn An Sơn cho biết.
Năm 1965, theo lời kêu gọi của nhà nước thì nhân dân xã An Đình đã cùng nhau tổ chức lên Nghĩa Lộ, thì có đầu tiên lên là chỉ có ra lao động chính lên. Thế và một số cái gia đình thì có lao động phụ đi theo, đấy, chủ yếu là như thế. Thế và đi đường đi thì nó thực tế ra đời sống nhân dân nói chung thì còn khó khăn, và bà con đi thì chả có gì, chỉ có bộ quần áo với lại ăn cũng chả có gì ăn, mà chủ yếu đi hớp nước uống không có, thực tế là khó khăn như thế. Thế nên đến Yên Bái thì chờ ở đấy xong rồi là xe đón về cái nội này, thì bà con nhân dân ở trong xã Hạnh Sơn đi vào đón về đến các gia đình ở bản đường bản cại ở đấy, có những gia đình thì hai gia đình ba gia đình ở nhà người dân ở đấy, thì đời sống thì nói chung là lúc đầu nên là từ nhà lên trên này thì thực tế tiền nong không có, thế mà cũng được không, hoàn cảnh rất khó khăn. Thế mà lên đây thì thực tế ra là bà con là cũng ăn đói mặc rách và sẽ đi mua sắn về ăn.
60 năm trôi qua, với biết bao thế hệ người dân An Sơn, bằng bàn tay khối óc xây dựng An Sơn nổi lên là điểm sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, làm nên kỳ tích cánh đồng 5 tấn vang dội cả nước và có một cuộc sống mới nhiều đổi thay trên vùng đất Nghĩa Lộ Mường Lò. Đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, hệ thống kênh mương được xây dựng đưa nước đến từng thửa ruộng, máy cày, máy gặt, ô tô chở lúa chạy khắp đường nội đồng. Để có được như vậy là nhờ những người nông dân của thôn An Sơn đã đoàn kết đồng thuận, thành công trong việc dồn điền đổi thửa, coi dồn điền đổi thửa là cuộc cách mạng về sản xuất nông nghiệp ở Nghĩa Lộ và đưa gạo xén cù vào gieo cấy. Chính vì vậy, hiện nay giá gạo xén cù Mường Lò của thôn có giá 32.000 đồng trên 1 kg, tăng 30% so với trước đây. Lúa thu hoạch đến đâu, thương lái mua đến đó, mỗi hecta cho thu nhập 150 triệu đồng. Nhờ biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chọn giống cây con có hiệu quả kinh tế cao đưa vào sản xuất, nên thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng trên người trên năm. Đặc biệt trong thực hiện chương trình nông thôn mới, thôn An Sơn đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường. Nhân dân thôn An Sơn đã hiến trên 7.500 m² đất để làm đường giao thông nông thôn và đường nội đồng, đổ mới 427 m² đường nội thôn, tổng trị giá trên 351 triệu đồng, cũng như thực hiện các công trình của thôn với tổng kinh phí 980 triệu đồng. Thôn An Sơn cũng đi đầu trong xóa nhà rột nát với 100% nhà ở kiên cố trong thôn, không còn nhà tạm, nhà rột nát. Nhân dân trong thôn đã tích cực thực hiện hoạt động vệ sinh môi trường thường xuyên định kỳ hàng tuần và tuyên truyền các gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn, qua đó góp phần làm thay đổi rõ rệt cảnh quan môi trường. Ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên. Bà Lương Thị Nẹ, Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Thôn An Sơn thì nên thành lập thôn tại xã Hạnh Sơn từ năm 1965, đến thời điểm hiện nay thì đã được 60 năm. Trong quá trình lên khai phá và thành lập thôn tại xã Hạnh Sơn thì nhân dân thôn An Sơn thì phải nói rằng là nhân dân rất là cần cù và tích cực, và thôn An Sơn cũng là một cái thôn đầu tiên là thôn biết trồng vụ ba trong xã Hạnh Sơn, và cũng là một thôn là mạnh dạn và đưa những cái giống lúa có chất lượng và năng suất cao vào sản xuất. Đây và cũng là một thôn là biết chăn nuôi thành bán công nghiệp. Đến thời điểm hiện tại thì thôn An Sơn thì cũng là chúng tôi cũng đánh giá và cũng được thị xã Nghĩa Lộ đánh giá hàng năm là thôn An Sơn là một cái thôn là phát triển mạnh về kinh tế, chú trọng về cái công tác xây dựng nông thôn mới. Đấy, năm 2022 thì thôn đã được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hạnh Sơn. Nhân dân thôn An Sơn đấy, và cán bộ của thôn An Sơn thì luôn là đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đấy, và có hợp tác xã của thôn An Sơn thì quản lý.
Giờ đây đã xây dựng một An Sơn thành vùng đất chủ phú, là thôn nông thôn mới đầu tiên của xã, về trước mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cũng là mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.